được sống hay bị hủy diệt trong truyền thông. Như gần đây, đây là một bản tin tức, nói là tiết mục giải trí, tiêu đề là gì? Phái nam cũng là món hàng tiêu dùng. Và chúng ta hãy xem nội dung bài viết này. Nói là một đài truyền hình ở Thượng Hải đã thực hiện tiết mục bầu chọn người đẹp trai. Khi người phụ trách của họ được phỏng vấn đã nói, rất nhiều công ty tài trợ đều mong là một hạng mục mang tính toàn quốc. Nam sắc cũng là một bộ phận không thể thiếu cấu tạo nên tiết mục của chúng tôi. Hiện nay quan niệm trong xã hội, điểm chuẩn của người đẹp trai chính là bộ cánh dịch. Dịch ở đây là chỉ đào nam, tức là điểm đực. Bà nói, sau khi khán giả xem xong tiết mục của chúng tôi thì mới biết điều họ nghĩ là sai. Tạp chí tin tức bình luận như thế nào đối với tiết mục truyền hình này? Khi có người nghi ngờ tiết mục của kênh truyền hình này rốt cuộc là chọn người đẹp hay là chọn dịch, tức là chọn kỹ nam, hình như họ đã quên mất một điểm, tức là mọi người đã quên hiện nay là thời đại thương nghiệp tiêu dùng. Ai tiêu dùng, người ấy có quyền phát ngôn. Tiết mục truyền hình này thực sự về mặt ý nghĩa đã biến thành ý dâm và cuộc vui điên cuồng lần đầu của phái nữ trẻ. Tiết mục này ở trên truyền hình vệ tinh cả nước đều có thể xem. Ở trong đây còn cung cấp một con số. Tiết mục tuyển chọn người đẹp lớn nhỏ giống như vậy trên cả nước không dưới 100, vì họ cạnh tranh muốn kiếm tiền. Vì theo thầy thấy, đi có phải đã không còn đơn giản là vấn đề thương nghiệp không? Dừng. Vấn đề giải trí? Dừng. Hoặc là vấn đề tiết mục truyền hình nữa, phải không? Dừng. Theo thầy thấy đây là vấn đề gì? Điều này hủy hoại toàn bộ bác sinh, bác sĩ mà Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đề xướng. Bác sinh, bác sĩ, nếu có những thứ này thì hỏng hết. Cũng giống như tiên sinh Phương Đông Mỹ đã trả lời những quan chức thời đó. Các anh nói đến phục hưng văn hóa Trung Quốc, những thứ này hàng ngày đang phá hoại truyền thống văn hóa. Chỉ cần tồn tại những thứ này thì việc phục hưng văn hóa của anh chỉ là một câu khẩu hiệu rỗng tuếch, dứt khoát không thể thực hiện. Trong những tiết mục truyền hình khắp nơi trên thế giới có đầy ắp các tiết mục bạo lực, gợi dục giết người, đủ loại ô nhiễm. Mọi người trên toàn thế giới du tình từng đời từng đời hấp thu mọi thứ ảnh hưởng từ truyền thông. Những nội dung có hại này sau khi được bọc vỏ thương nghiệp đang là trò giải trí cho đời sống tinh thần của mọi người. Đây là tất cả những khẩu súng bị lục soát phát hiện có từ trên người của một học sinh trung học Mỹ. Truyền thông đã thay đổi hoàn toàn giá trị quan và trạng thái sinh hoạt của con người. Âm nhạc bình hoạn, du vũ, dung tụng đang trở thành một thời thượng mà thanh thiếu niên theo đuổi. Trò giải trí kích thích, hưởng thụ dịch vụ đang trở thành phương thức sống thịnh hành. Ngày nay, truyền hình đang ảnh hưởng đến rất nhiều cá nhân và gia đình, tạo nên sự biến đổi sâu sắc. Nếu như ở Trung Quốc tồn tại những thứ này, thì việc đề xướng bác dinh bác sĩ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào chỉ là khẩu hiệu, rộng, không thể thực hiện. Điều này nếu không tin thì sau này anh sẽ thấy thôi. Cho nên, thực sự muốn phục hồi truyền thống Trung Quốc, Tề Phương nói rất hay, truyền thông không có thiện ác, đó là công cụ rất tốt. Xem anh dùng nó như thế nào. Lưu Trường Nhạc làm việc rất vất vả, ông với tôi là bạn cũ với nhau, bạn cũ, chủ tịch hội đồng quản trị truyền hình vệ tinh Phục Hoa. Tôi nói với ông ấy, tôi nói anh xem, anh mệt như vậy, đáng thương như vậy, đi quảng cáo vận động tiền khắp nơi, còn tôi không cần đi quảng cáo cũng có thể duy trì. Hiện nay chúng tôi có một đài truyền hình 5 vệ tinh, chúng tôi không có quảng cáo. Chúng tôi không có những tiết mục gợi tình, toàn bộ 24 giờ đều là giảng kinh, không hề gián đoạn. Đây là phá hoại đạo tràng, điều này không cho phép. Trên thế giới còn có một số người thích những điều tích cực, không thích tiêu cực. Họ mỗi tháng gửi một ít tiền ủng hộ chúng tôi, chúng tôi chi phí cũng đủ rồi, đâu có vất vả giống như anh vậy. Điều này tức là nói, nếu bạn đi đường ngay thì trên thế giới còn có rất nhiều nhân sĩ hảo tâm đến ủng hộ bạn. Bạn yên tâm, không nên lo lắng về điều này. Đường hướng của bản thân chúng tôi là chỉ làm việc tốt, là việc làm cứu đời. Có người hỗ trợ thì quốc gia có phước, nhân dân có phước. Không có người hỗ trợ thì nhân dân đành chịu tội. Thế thôi, bản thân chúng tôi không hề có tâm được mất. Không cưỡng cầu, không cưỡng cầu. Có duyên thì làm, không có duyên thì nghỉ. Khi làm thì chúng tôi vất vả một chút, không làm thì chúng tôi cũng rất vui vẻ. Không sao cả. Tôi xin đưa một ví dụ đến thầy. Mỗi một cái TV đều là một cái máy biết nói. Hơn nữa sức thuyết phục của nó rất mạnh. Nó là người thầy biết biểu diễn. Đất nước này có bao nhiêu cái TV thì có bấy nhiêu vị thầy giáo đang làm việc trong dân chúng. Mỗi tiết mục truyền hình là một vị thầy. Bây giờ chúng ta hãy xem thử các thầy giáo truyền hình làm việc như thế nào. Tiết mục này gọi là mua hàng qua truyền hình, có thể điện thoại đặt mua món hàng mà bạn cần. Đây là sản phẩm họ đang bày bán. Súng liên thanh AK-47. Người nữ chủ trì hỏi, loại súng này tôi có sử dụng phải không? Người nam chủ trì trả lời, đương nhiên là không, trẻ con Libya cũng có thể sử dụng. Đừng lo, bạn thường nghĩ đến trẻ con Libya cũng biết dùng. Bây giờ họ tìm một bé trai để biểu diễn tại hiện trường. Ồ, thật rất ấn tượng. Người chủ trì liền tán dương quy lực của súng xung phong, sau đó dùng kính rọi để chứng tỏ sức sát thương của nó. Bạn xem, đầu, phổi, tim đều bị bắn hủy hoàn toàn, rất tuyệt. Tiết mục truyền hình đó dùng người giả làm thí nghiệm, nó có thể dùng người thật không? Đương nhiên có thể. Người chủ trì đứng tại hiện trường, họ chuẩn bị đem một người hoàn toàn không biết việc gì xảy ra làm thí nghiệm mạo hiểm. Người chủ trì rất phấn khởi. Đừng đi được rồi, anh ta ở trong thang máy. Bây giờ người chủ trì chạy đến. Dạ, ông ta làm gì vậy? Ồ, rất thoải mái, vì chúng ta trước hết hãy xịt thuốc chặn mồ hôi cho anh ấy, rất hiệu quả. Ví dụ Trung Quốc, tính khiêm tốn có khoảng 300 triệu chiếc TV, 300 triệu thầy giáo như vậy đang biểu diễn, đang giảng dạy, đang thuyết phục mọi người trong dân chúng. Hơn nữa, liên tiếp 24 giờ, nếu như toàn bộ đài truyền hình đều thương nghiệp quá, toàn bộ cạnh tranh, ai cũng muốn kích thích dục vọng thu xem của khán giả, kích thích họ tiêu dùng. Thế là 300 triệu thầy giáo này toàn bộ biến thành 300 triệu thương nhân, 300 triệu nhân viên bán hàng, liên tục nói với mọi người những nội dung kích thích dục vọng của họ. Nào là khi dòng bạn đến mua, nếu như số lượng đã đến mức độ nào đó, giả lại nội dung có hại. Tôi xin hỏi thầy, thì đánh giá như thế nào về 300 triệu thương nhân như vậy? Mức độ tổn hại của 300 triệu nhân viên bán hàng này đối với đất nước sẽ ra sao? Tôi thấy nếu như có 30 đài truyền hình tích cực, thì 300 triệu thầy giáo đó sẽ khác. Cổ nhân nói ta không thắng được chắn. Chúng tôi làm thí nghiệm ở trấn Thang Thị, tỉnh An Huy, được nửa năm đã tăng trưởng niềm tin của chúng tôi. Cư dân ở Thang Thị, tỉnh An Huy vốn dĩ không giống như những nơi bình thường khác, rất khó chung sống. Chúng tôi đến đó, tôi bèn nói với thầy Dương Thục Phần, chúng ta làm công việc này phải bỏ ra cái giá rất khổ. Khi cần thiết, chúng ta phải quỳ xuống lại người dân mới có thể cảm hóa họ, mới có thể khiến họ quay đầu. Sau khi quay đầu thì họ sẽ khẳng định chúng ta là một nhóm người tốt. Không dễ dạy đâu. Cho nên người dân vẫn còn có lương tâm đã chứng minh tánh người vốn thiện. Do không có người dạy, anh thấy bây giờ ở đâu cũng đều rõ lý rồi, đều biết điều rồi, bớt tranh luận rồi. Vợ chồng không cãi nhau nữa, mẹ chồng nàng dâu có thể ở chung, trẻ con biết hiếu thuận rồi. Nào chúng ta hãy đem tâm trí thành để cảm ơn, cảm ơn ơn dưỡng dục của cha mẹ, cảm ơn ơn chỉ dạy khó nhọc của thầy cô, cảm ơn sự giúp đỡ và quan tâm của bạn bè, cảm ơn sự làm việc vất vả của bác nông dân cùng tất cả những người đã dốc sức. Tổ chức người dân được nâng cao, phong khí xã hội được thay đổi rất rõ rệt, ngoài sức tưởng tượng. Chúng tôi nghĩ khoảng một năm mới có hiệu quả, không ngờ chưa đến ba tháng. Ý của thầy là dựa vào mấy chục thầy giáo này là có thể làm thay đổi cả thị trấn. Dân 30 thầy cô giáo, nếu như 30 thầy cô giáo này đều được ghi hình tất cả những gì mà chúng tôi đã dạy, thông qua truyền hình vệ tinh phát sóng trên toàn quốc, người lãnh đạo quốc gia chúng tôi mỗi một tiết học đều ở đó nghe giảng, thì Trung Quốc chỉ cần một năm là thiên hạ được thái bình, vấn đề gì cũng được giải quyết. Mấy trăm triệu TV đó đều muốn xem mỗi một tiết mục này. Tại sao vậy? Nếu như không giống nó thì chẳng có ai xem. Mọi người nói cái đó có hại, còn cái này có ích cho chúng ta. Họ sẽ lựa chọn. Hiện nay không có lựa chọn. Không có lựa chọn, không có lựa chọn. Họ định phải xem những thứ này. Nếu có cái tốt để họ thấy thì họ sẽ có lựa chọn. Như truyền hình vệ tinh của chúng tôi hiện nay, tức là không thể tải lên ở Trung Quốc. Ở các nơi khác trên thế giới, truyền hình vệ tinh Hoa Tạng chỉ cần xem kênh truyền hình này thì họ sẽ không thèm xem những kênh truyền hình khác, vì xem nó có lợi ích. Chỉ chuyên quảng dương Phật Pháp, dân đúng vậy. Đó là quốc gia đem chính sách văn hóa truyền thống của mình, không nhất thiết là Phật giáo, Nho Thích Đạo, mọi thứ đều có thể giảng dạy, đều có thể lợi dụng cách này để dạy học. 24 giờ không hề gián đoạn, một nhà đài có thể kháng cự lại tất cả mấy tỷ cái TV khác. Nó có sức mạnh này. Điều hòa cứu vãn nguy cơ. Chương trình công nghệ giải mục, hòa hiệp, 拯救 危机. Trung Quốc từ đài truyền hình nhà nước đến tỉnh, thành phố, kể cả huyện, số nhà đài có đến mấy trăm nhà. Mỗi một nhà đài đều có mấy chục tiết mục. Trong đây tiết mục tin tức chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Những tiết mục còn lại ngoài chuyên đề ra, về mặt cơ bản toàn là thương nghiệp quá. Mọi người đều đang cạnh tranh. Cạnh tranh thì chắc chắn phải nói chuyện trong thương nghiệp, là phải truyền bá những nội dung kích thích dục vọng con người, kích thích họ thu xem. Nhưng đối với dân chúng mà nói, thì có thể tưởng tượng cầm cái điều kiện từ xa và vấn đề hiện nay là nếu như không thể truyền bá những thứ chân thiện mỹ, không thể truyền bá những thứ có ý nghĩa, thì số tiền thu được đó có phải là đồng tiền bất nghĩa không? Nhưng là tiền bất nghĩa. Nếu như số tiền bất nghĩa khổng lồ này xem như là nộp cho nhà nước, thì cái giá phải trả cũng rất lớn. Vì gì phải bỏ ra cái giá quá lớn như vậy để kiếm số tiền? Chỉ muốn có được một chút lợi ích nhỏ bé này, hỏi thử bạn phải trả cái giá bao nhiêu? Không thể nào so sánh được. Quốc gia sẽ đi đến hủy diệt, nhân loại sẽ đi đến hủy diệt. Cho nên tôi nói với ông Lưu Trường Nhạc, muốn cứu quốc gia phải là những người như các ông. Hủy diệt quốc gia cũng là các ông. cái nhân quả này bản thân các ông phải biết. Tiền không quan trọng. Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng của chúng tôi đã làm được 4 năm. Đến nay đã 4 năm rồi. Biết được tiền không hề quan trọng tí nào hết, không cần lo lắng gì cả. Chúng tôi cũng không hề đi khóa duyên, cũng không hề đi xin người ta một đồng nào cả. Hoàn toàn là tự nhiên. Có tiền thì làm, không tiền thì đóng cửa. Có thể làm tiếp thì chúng sanh có phước. Không làm tiếp được nữa thì chúng sanh không có phước. Không có phước thì bạn muốn cứu cũng không cứu được. Phật Bồ Tát cũng không có năng lực này. Tôi không biết thầy nghe đến con số này thì thầy sẽ cảm nhận như thế nào. Trung Quốc đông như vậy, thị trường lớn như vậy, 300 triệu cái TV mỗi ngày đều đang giảng dạy ở trong mỗi gia đình. Đội ngũ vô cùng lớn. Nếu như mỗi ngày nó nói một câu thiện, biểu diễn một việc thiện, thì ảnh hưởng của nó đối với nhân tâm rất lớn, đối với toàn bộ xã hội rất lớn. Vì người bây giờ rất tin vào truyền hình, có khi không muốn ở cùng với cha mẹ, cũng muốn nghe nó nói chuyện. Nó có sự cải thiện phong hóa đối với toàn bộ xã hội, sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Chúng ta làm thế nào quản lý, hoặc là lợi dụng 300 triệu thầy giáo nghị dụng này nhằm phục vụ cho quốc gia chúng ta, vẫn phải khuyên họ làm những tiết mục tích cực để chính họ được lợi ích, và lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho quốc gia, lợi ích cho xã hội. Vì chỉ phải đi làm tiết mục tiêu cực, những người này cần phải giáo dục. Họ là đối tượng của giáo dục, trước tiên phải dạy họ. Thầy nói họ là các nhà đài phải không? Dân, nội dung trên truyền hình phát ra đều do đài truyền hình làm nên, và đài truyền hình hiện nay toàn bộ là cạnh tranh thương nghiệp hóa. Sự ảnh hưởng của đài truyền hình đối với quốc gia, đối với dân chúng là nghiêm trọng nhất. Cho nên thầy Phương nói tương lai nước Mỹ mất nước, nhân tố đứng đầu là cái này, thì nói rất rõ ràng. Không những là nước Mỹ, bất kỳ sự hương vong, kiết hung, quả phúc của khu vực hay quốc gia nào cũng đều tương quan mật thiết với cái này. Bằng gieo cái nhân gì thì tương lai nhất định phải nhận quả báo đấy. Ai có sức mạnh ấy, chỉ có người lãnh đạo quốc gia có thể cứu. Bạn có thể tập hợp đội ngũ chế tác, diễn viên, đạo diễn trong giới truyền thông này, dạy bảo họ cẩn thận, khuyên bảo họ hãy quay đầu cứu đất nước, cứu dân tộc, cứu thế giới. Tôi tin có thể có rất nhiều người quay đầu. Ý thầy nói là nếu muốn quản lý tốt 300 triệu thầy giáo này thì trước tiên phải quản lý tốt từ nhà đài dân. Mà đến đây chúng tôi đều kiến nghị các nhà đài cấp quốc gia có thể mở ra hai kênh. Một kênh là kinh điển quốc gia, chỉ chuyên phát diễn tiến hành giảng giải và giáo dục những kinh điển của cổ thánh tiền hiện Trung Quốc. Kênh thứ hai là kênh công ích quốc gia, kêu gọi đại chúng trong xã hội làm nhiều việc công ích, kêu gọi mọi người dùng hành động để thực tiễn loại giáo dục kinh điển này. Mọi người phải có tâm thương yêu, yêu xã hội, yêu môi trường, yêu truyền thống lịch sử của mình. Nếu như có hai kênh này thì quốc gia có phước, nhân dân có phước. Anh thấy tôi ở nước ngoài, rất nhiều lãnh đạo quốc gia gặp tôi. Tôi thường nói với họ, bạn chỉ cần có 30 thầy cô giỏi thì bạn có thể cứu được đất nước của mình, là có thể cứu được thế giới này. Vì khi đất nước của bạn tốt rồi thì những quốc gia khác sẽ hướng đến, sẽ đến học tập bạn. Nhưng việc gì khởi đầu cũng rất khó. Chúng tôi vất vả khổ sở để đi viếng thăm những quốc gia khác, không có gì khác là hy vọng lời kiến nghị này họ có thể nghe hiểu, họ có thể thực hiện. Không có gì khác. Chúng tôi không hề dính vào danh văn lợi dưỡng, mỗi ngày dạy học. Còn thính chúng thì sao? Thính chúng nhất định là người lãnh đạo quốc gia, mang theo bộ trưởng các bộ. Và sau khi bạn phát sóng chương trình này thì sức ảnh hưởng sẽ rất lớn. Ảnh hưởng đến những ai vậy? Cán bộ tỉnh, cán bộ huyện, khi thấy lãnh đạo quốc gia mỗi ngày học tập, họ có muốn học không? Họ nhất định muốn học. Nếu họ không học, một ngày nào đó hỏi chuyện, họ không biết thì cái mạo của họ sẽ bị mất. Họ dẫn đầu học thì nhân dân chắc chắn sẽ học. Phong khí của toàn xã hội lập tức liền thay đổi. Không khó. Tuy thế giới hỗn loạn như vậy, nhưng cách giải quyết của tôi rất đơn giản. Không khó tí nào cả. Thầy đã từng nói vấn đề phức tạp nhất phải dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết. Cho nên kinh điển quan trọng nhất của Trung Quốc là kinh dịch, là dễ dàng, hiểu dễ, không có phức tạp gì cả. Phức tạp là do chính bạn tạo ra. Càng gần chân lý thì càng dễ dàng, càng đơn giản. Nói đến chỗ thâm diệu nhất chính là một chữ ái. Yêu chính mình, yêu mọi người. Ở trong yêu không có oán hận, ở trong yêu không có tổn hại. Toàn bộ vũ trụ chỉ là một chữ ái. Cho nên ái là tánh đức. Bổn tánh, bổn thiện, cái đức đứng đầu trong bổn thiện chính là ái. Tánh đức mà thầy thường nói tức là tự nhiên, vốn có sẵn, cần phải dựa theo quy luật đó của nó mà làm. Cứ đúng như vậy không? Dừng, rất đúng. Bạn từ quy luật này học tập theo cái này thì vui sướng vô cùng. Cho nên tôi cảm ơn thầy tôi. Tôi đi theo đường này là do thầy dạy. Nếu không có thầy thì cả đời này tôi không biết đi đường này. Thầy bảo tôi học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Kinh công ích quốc gia, kinh kinh điển quốc gia, như nhà đại cấp quốc gia, nên lấy hành vi của chính phủ quốc gia mà kêu gọi toàn dân học tập. Phải chăng là không nên có dính dáng gì đến thương mại? Không nên, hoàn toàn là dâng hiến cho nhân dân của mình. Dâng hiến. Nếu bạn cần tiền, bạn có thể lập ra một ngân khoản. Tôi tin nhân sĩ có thiện tâm trên toàn quốc sẽ giúp đỡ bạn. Chắc chắn sẽ nhiều hơn rất nhiều so với quảng cáo, sẽ ngoài sự dự kiến của bạn. Tại sao vậy? Người ra tay cứu đời thì ai cũng đều muốn giúp đỡ. Thì biết hiện nay truyền hình được công nhận là truyền thông số 1, vì sức ảnh hưởng của nó quá lớn. Cùng sánh bước với nó chính là Internet. Hiện nay đầu độc thanh thiếu niên, kể cả người lớn, sức ảnh hưởng rất lớn. Thì từng đưa ra kiến nghị là nhà nước tại sao không cắt mạng Internet đi. Đi là thì vui miệng nói, hay là kiến nghị một cách trình trọng, là trình trọng kiến nghị. Nếu đóng cái này lại thì cứu rất nhiều người. Hiện nay biết bao nhiêu thanh thiếu niên phạm tội cũng từ đây mà ra. Bạn không muốn thanh thiếu niên phạm tội, tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội mỗi năm một tăng cao. Tại sao tăng cao vậy? Là do những thứ này. Chỉ cần tồn tại những thứ này thì chắc chắn mỗi năm sẽ một tăng cao. Đến cuối cùng thì không thể chữa nổi. Đến lúc đó hối hận không kịp nữa. Đây là trò chơi game thành mốt một thời đao chiến thành thị. Em thiếu niên này trên mình mang theo dao nhọn là do người chơi game điều khiển. Trò chơi được tiến hành trong thành phố tưởng tượng. Người thiếu niên mang dao này đi trên đường phố gặp rất nhiều người trẻ tuổi. Sau đó họ dùng dao nhọn đánh nhau. Thiếu niên mang dao này đâm ngã càng nhiều người càng tốt. Hiện nay không còn là trò chơi nữa. Những đứa trẻ thường chơi loại game này bị ảnh hưởng rất nặng. Trên người mang theo dao nhọn đâm chết người trên đường đã trở thành phản ứng vô thức trong não. Đây chính là đời sống giống như trò chơi game, giống trò chơi của cuộc sống vậy. Bộ phim công ích này là do cục cảnh sát London Anh sản xuất, chỉ phát chiếu để cảnh cáo những trẻ em chơi game. Cho người trẻ tuổi chơi game giải trí trên toàn thế giới ở đâu cũng được nhìn thấy. Ở trong đây có thể tìm thấy bất cứ lúc nào các loại trò chơi mạng có mang sắc thái tình dục và tội phạm tàn sát đẫm máu. Rất nhiều trẻ em sau mỗi ngày tan học chạy rất vội vàng. Chúng chạy đi đâu vậy? Đi đến cửa tiệm, những tiệm chơi game này trong siêu thị. Ở đây không có hạn chế tuổi tác, chỉ cần đưa tiền thì muốn chơi thế nào cũng được. Đây là Kinh Hoa Thời Báo ngày 21 tháng 12 năm 2007, đã đăng lên một sự kiện tổn hại nghiêm trọng. Mấy em học sinh 18 tuổi chỉ vì một chuyện nhỏ đã dây chặt bạn học của mình, tưới một chai xăng lên người cậu ấy, sau đó châm lửa đốt cậu ta. Nhưng được người đi đường cứu mới không bị thiêu chết. Tòa án khu triều dương thành phố Bắc Kinh đã phán xử mấy em học sinh này 8 năm tù về thủ đoạn tàn nhẫn gây tổn thương nghiêm trọng cho người khác và dùng mọi chi phí điều trị hơn 760.000 nhân dân tệ. vụ án thiếu niên phạm tội nghe thấy phải rùng mình này. Nguyên nhân của đó chính là trò chơi điện tử, học sinh châm lửa bọc bạch. Tôi rất hiểu trò chơi ma thú và truyền kỳ. Câu nói cháu rất thích cảnh đại pháp sư châm lửa đốt đối thủ trong trò chơi, cảm thấy đó là cảm giác thỏa mãn thành công trong việc chinh phục thế giới. Cậu ta nói cho đến khi cuối cùng châm lửa đốt bạn học rồi mà bản thân vẫn bị chìm nằm trong cảm giác khoái lạc của trò chơi. Em thiếu niên phạm tội 18 tuổi này đã hoàn toàn lẫn lộn với đời sống và trò chơi. Cậu ta bộc bạch chính mình hoàn toàn quên mất trong trò chơi thì không phải đời sống thực, nhưng trong hiện thực thì tai nạn như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả đời con người. Nhưng để trò chơi giống như ma thú và truyền kỳ đó mua rất dễ dàng ở khắp nơi trên thị trường, hãy xem qua nhiều đủ dạng đĩa trò chơi rùng rợn được các trẻ em quan nghìn đang lưu hành rộng rãi này. Cái mà trò chơi muốn tuyên dương cũng là thứ mang lại khoái lạc nhất cho bọn trẻ. Đây là chuyện giết chết được bao nhiêu người, săn được bao nhiêu mạng sống, tiêu diệt được bao nhiêu đối thủ. Công cụ và cách thức giết người thì muôn màu muôn vẻ, đau thương gậy độc, thuốc nổ độc dược, đương nhiên cũng bao gồm cả dụng hỏa thiêu bằng xăng trong vụ án nghiêm trọng này. Rất nhiều loại hoạt động kinh tế đều có sự can thiệp của chính phủ. Chính phủ cũng không cho phép mở tiệm chơi game, cũng không nên có tự do mạng, và chính phủ phải có áp lực thích hợp. Sự trả giá này là nhân tâm cả nước bị tiêu hủy mất tiền đồ của dân tộc quốc gia, và dân tộc của bạn sẽ bị đọa lạc. Cái giá mà tương lai bạn phải trả là dân tộc của bạn bị bại vong, phải trả cái giá này. Loại tiết mục hài hòa cứu vãn nguy cơ. Có rất nhiều người hiểu lầm về tôn giáo. Khách mời của chương trình này lại là một vị cao tăng đại đức. Họ sẽ hỏi, sao bạn lại xem người xuất gia đi giải quyết vấn đề của người thế gian? Những vấn đề của người thế gian mà nghe theo lời ông ta đó có đáng tin không? Vì thì mấy chục năm nay không xem truyền hình, họ hoàn toàn không hiểu xuất gia là gì, Phật giáo là gì. Họ không hiểu về điều này. Nếu như họ hiểu thì họ sẽ không nói thế. Tại sao vậy? Nhiều triều đại ở Trung Quốc, người lãnh đạo chính trị, kể cả nguyên thủ quốc gia, khi gặp phải những vấn đề khó khăn đều chạy vào trong núi sâu để thỉnh giáo hòa thượng. Tuy hòa thượng không có danh nghĩa, dùng cách nói hiện nay gọi là nghĩa vụ cố vấn của họ. Tại sao vậy? Vì bạn ở trong chủ động, còn họ ở chủ tỉnh. Bạn là người trong cuộc, còn họ thì ở ngoài cuộc. Bạn có khó khăn thì họ thấy rất rõ ràng. Bạn tình giáo họ thì họ sẽ chỉ đạo giúp bạn. Họ biết cách giải quyết vấn đề. Cao nhân. Cho nên có rất nhiều bậc cao nhân dạng này được bái làm quốc sư, chính là cái đạo lý này vậy. Tình trạng hiện nay là gì vậy? Là đại chúng chẳng hiểu tí gì về Phật giáo, không biết họ đang làm gì. Họ có học vấn rất cao sâu, có tri thức viên mãn nhất, thấu triệt nhất. Pháp thế xuất thế gian là một không phải hai. Sao gọi là pháp thế gian? Sao gọi là pháp xuất thế gian vậy? Bạn còn mang vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là pháp thế gian. Bạn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là pháp xuất thế gian. Trong pháp thế xuất thế gian không hề có ranh giới. Với lại những cao tăng đại đức này, những quốc sư này đều lấy chữ ái, tùy thuận theo tánh đức của mình. Đúng vậy, đúng vậy. Cho nên trước đây tàng kinh cát ở trong tự nhiên, đó chính là thư viện. Không chỉ có kinh điển, mà tất cả mọi thứ thư tịch kinh điển của thế gian này đều có trong đó. Trước đây người học đến đâu học vậy? Không có trường, lại không có thư viện, đều đến tự miếu. Cho nên tàng kinh các ở trong tự miếu cung cấp cho họ tất cả mọi tư liệu mà họ cần tham khảo, cái gì cũng có. Nào là thiên văn địa lý, kể cả binh pháp cả thảy đều có. Bạn có vấn đề gì thì hỏi hòa thượng, hòa thượng đều thông cả. Học thành tựu rồi thì nhất định tham gia thi cử, thi đỗ công danh. Phạm Trọng Im mà các bạn thường hay nhắc đến, Phạm Trọng Im là người trưởng thành từ tự miếu. Cho nên trước đây tự miếu thực chất đó là đơn vị học thuật, chứ không phải tôn giáo, là bộ phận giáo dục. Đó là bộ phận giáo dục. các vị hòa thượng đó buông bỏ mọi duyên, một lòng một dạ chuyên tâm vào học vấn, cho nên họ rất tinh thông. Nhân loại nếu mất đi tôn giáo thì thế giới sẽ ra sao? Xã hội sẽ như thế nào? Gia đình sẽ ra sao? Có người sẽ trả lời rằng chẳng có sao cả. Vì bạn thấy hiện nay chúng tôi không có tín ngưỡng gì mà chẳng phải vẫn sống rất tốt đó sao? Nếu như muốn bạn đến tín ngưỡng thì tôi chỉ tin vào chính mình. Nếu như bạn có cách nhìn như vậy thì tôi kiến nghị bạn hãy xem tiết mục này. Những thứ đại tôn giáo. Lão Pháp Sư kính mến, chúng tôi xin tiếp tục thỉnh giáo Thầy. Tiếp mục kỳ này gọi là Nhận thức lại tôn giáo. Chúng tôi muốn hỏi Thầy bắt đầu từ Marx. Trước tiên, Marx cho rằng mục tiêu cuối cùng của xã hội chủ nghĩa cộng sản là phải khắc phục sự dị hóa của nhân tánh. Cái gọi là dị hóa của nhân tánh, tức là nhân tánh bị biến hình cong dẹo dưới sự chi phối của tiền bạc và dục vọng. Chủ nghĩa cộng sản hy vọng thông qua việc nỗ lực nhằm thực hiện việc phục hồi nhân tánh, thực hiện bản tánh lương thiện của nhân tánh mặt bụi xưa nay. Và vấn đề của chúng tôi là điều này lẽ nào không giống với tu học Phật Pháp hay sao? Vâng, lý tưởng này là giống nhau. Nếu như họ tìm đến gốc thì đảng viên đảng Cộng sản chính là Bồ Tát, đảng Cộng sản chính là Phật, Cộng sản là hoàn toàn bình đẳng, Phật Pháp là bình đẳng. Đời sống của Phật Thích Ca Mâu Ni hoàn toàn giống như tất cả các đệ tử. Do từ đó là khất thực. Khất thực không phải khi bạn khất được là ăn liền. Sau khi khất thực trở về thì đổ tất cả vào một cái bồn lớn, trộn lẫn vào nhau, sau đó chia cho mọi người cùng ăn. Đây là bình đẳng. Nếu không bắt cơm tôi khất thực được ngon, thức ăn cũng ngon, còn cơm của anh không ngon, nó trộn lẫn tất cả vào nhau. Anh thử xem đây, có phải là chủ nghĩa cộng sản không? Như vậy xem ra Phật chế rất giống chủ nghĩa cộng sản, là chủ nghĩa cộng sản. Ở trong luật hòa kính do Phật chế ra, điều sau cùng là lợi hòa đồng quân, đó chính là cộng sản. Cho nên cộng sản không phải là lý tưởng của Marx mà chư Phật Bồ Tát ngàn vạn năm trước đã thực hành rồi. Họ bắt đầu từ đâu vậy? Là bắt đầu từ chính bản thân mình. Thế chủ nghĩa cộng sản được miêu tả như thế nào? Là mọi người đều có sự tự do tuyệt đối, không có chiến tranh, thù hận và nghèo đói. Mọi người đều bình đẳng, tất cả mọi cuộc cải được hưởng chung, mọi người thương yêu nhau. Cảnh giới như vậy, chúng ta mở kinh Phật ra sẽ thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là như vậy. Lý tưởng này trên thực tế là giống với tín ngưỡng của đảng cầm quyền chúng ta hiện nay. Dân là giống nhau. Ngày ngày Thăng Ân Tỷ còn có rất nhiều triết nhân vĩ đại, kể cả thị cũng nói rằng phương pháp cứu giảng nhân loại là ở thế kỷ 21 chính là đạo Khổng Mạnh và Phật giáo Đại Thừa. Thực hiện nó chắc có lẽ cũng rất dễ, phải không? Vì lý tưởng giống nhau, không dễ đâu. Vì căn cứ lý luận của Phật Pháp là vô cùng cao sâu, là triết học cao sâu, không phải người bình thường có thể hiểu được. Cho nên phải cần chí sĩ có lòng nhân chân chánh, lãnh đạo các tầng lớp, tự mình làm ra tấm gương. Nhân dân giống như trẻ con vậy, trên làm dưới noi theo. Ở trên bạn làm như thế nào thì ở dưới học theo như vậy. Trên sao dưới vậy. Cho nên rừng cột không ngay thì kèo sẽ lệch. Bạn ở trên ngay thì ở dưới sẽ ngay. Chúng ta đều biết Đảng Cộng sản Trung Quốc vô cùng vĩ đại. Từ năm 1949 đã lật đổ ba ngọn núi lớn, giải phóng được rất nhiều người lao khổ, khiến thiên hạ được thái bình. Nhưng hiện nay cải cách đã xuất hiện rất nhiều vấn đề và khó khăn. Ví như trong đó một vấn đề, nếu như thị thực đi Mỹ, những quốc gia phương Tây, mọi người có một kinh nghiệm. Bây giờ xin mật niệm cùng tôi. Xin Thượng Đế chúc phúc cho người bị nạn, người nhà của họ và nước Mỹ. Cảm ơn quý vị. Ở trong tín ngưỡng Na Nhất Lạc, nếu như có người muốn điền vào một chữ không thì họ có thể sẽ trở thành đối tượng trọng điểm bị giam khống. Vì mọi người đều biết, đặc biệt người phương Tây rất hiểu, nếu như người này không có tín ngưỡng thì rất có thể việc gì họ cũng làm. bắt đầu từ thập niên 90, phong khí làm trái lại kinh điển đạo lý, cười nhạo chính thống, trêu ghẹo bẩn cợt lan tràn khắp nơi. Những người trẻ tuổi thế hệ này đến thế hệ khác thích đọc những loại sách xuất bản, tái bản, bán chạy một cách si mê. Như chớ nên xem tôi là người sống đã rồi chết, một tí chánh kinh cũng không có. Từ giáp cúc văn đến thẻ tre, rồi đến sách đóng bằng dây buộc, người Trung Quốc 5.000 năm nay quả thật không có ai dám đem tinh sách viết như thế này để cho người ta đọc. Làm sao trở thành người nêu cán và cả thoát khỏi thánh danh là viết cho thế hệ trẻ đọc. Xem việc không biết ngưỡng buồn dạ đen tối là chỗ con người an thân lập mình, thích săn lùng những loại sách bán chạy như Hậu Hắc Học và báo chí trực tiếp đăng tin xấu, việc riêng cũng có thể mua ở bất kỳ nơi đâu. Trên tạp chí công khai dùng tình dục và khiêu dâm hấp dẫn độc giả là chuyện bình thường. Để tăng tỷ lệ thu xem, họ đã dùng luôn cả cái từ cám dỗ đối với quần chúng. Đương nhiên còn có điện ảnh, đây là loạt phim mới trên thị trường đã được treo trong siêu thị. Trên đó khi trực tiếp buông thả thể xác, nghi ngất tâm hồn. Đâu đâu cũng có thể thấy bị bán đầy các sản phẩm dùng trong tình dục dưới hình thức bảo vệ sức khỏe người lớn. Đủ dạng sản phẩm dùng trong tình dục, không ai dám nhìn. Bất kỳ ai dù là trẻ em, học sinh đều có thể vào đó để mở rộng tầm mắt, viếng thăm học hỏi. Những cảnh tượng trong cuộc sống này mọi người đã rất quen thuộc, có thể dùng cái tên sách bán chạy nhất một thời như kẻ không biết không sợ. Kẻ không biết chính là không sợ trời, không sợ đất, chỉ gì cũng dám làm. Dù đó là tôn giáo mà loài người cho đó là đỉnh thiên nhất, không dám mạo phạm, nhưng đối với kẻ không biết mà nói thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Tháng 11 năm 2006, có 50 nông dân ở nông thôn Hà Nam hóa trang thành tăng của Thiếu Lâm Tượng xuống đường Thành Đô Trùng Khánh, sao bán thuốc giả, mua bán giá cắt cổ, lừa gạt tống tiền, ngang nhiên đánh ký giả, dây đánh cảnh sát. Cuối cùng phía cảnh sát huy động hơn 180 nhân viên mới bắt được họ. Những kẻ giả dạng giống người tu như vậy rất nhiều. Họ lẩn trốn phạm tội trong rất nhiều thành phố lớn. Đã mấy năm nay, báo chí đăng tin thánh địa cửa Phật Thiếu Lâm Tự đã thành lập nhóm lừa gạt, chuyên ra ngoài lừa gạt, nhưng hiệu quả rất kém. Hiện nay có một thực tế như vậy, là ở trong nước chúng ta, người không có tín ngưỡng chiếm số lượng rất nhiều. Chính phủ và quan chức quản lý nhiều người không có tín ngưỡng như vậy, đó là một thách thức rất lớn, có phải không? Là rất vất vả. Người có tín ngưỡng thì cuộc sống nhân sinh của họ có phương hướng, họ có mục tiêu, cho nên họ có hy vọng. Còn như người không có tín ngưỡng, nói cách khác, họ sống trong cuộc đời này, họ không có mục tiêu, không có phương hướng, cũng không có hy vọng, cũng không có lý tưởng. Nói cách khác, họ có thể tăng thêm phiền não tập khí của họ. Điều này rất nguy hiểm. Phiền não tâm khí của mỗi người khác nhau, họ sẽ trở thành người tự tư tự lợi, trở thành một loại người hoàn toàn mang chủ nghĩa cá nhân. Thậm chí ngay cả cha mẹ họ cũng chẳng quan tâm, ngay cả vợ chồng con cái cũng không hề coi trọng. Họ chỉ biết bản thân mình. Đây là điểm khởi đầu phát sinh ra nguy cơ cho xã hội ngày nay. Điều này không thể không biết. Trung Quốc từ xưa đến nay có thể nói là một quốc gia không có tôn giáo. Nhưng người Trung Quốc tin cái gì vậy? Người Trung Quốc tin tổ tiên. Cái đó không phải tôn giáo, nhưng họ có tín ngưỡng. Họ tín ngưỡng tổ tiên, yêu quý tổ tiên là nền giáo dục truyền thống của Trung Quốc. Cũng tức là người Trung Quốc tín ngưỡng hiếu đệ trung tín, tín ngưỡng ngũ luân bát đức, duy trì quốc gia này. Đạo giáo vốn dĩ là đạo gia, không phải đạo giáo, họ là học phái. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Vì sao lại biến thành đạo giáo vậy? Trương đạo lăng, ngũ đấu, bệ đạo là vào thời Tam Quốc. Đạo giáo bắt nguồn từ đây vậy. Họ lấy Lão Tử, Lão Trang làm kinh điển chủ yếu của họ. Ngũ đấu, bệ đạo, đây là điểm khởi đầu của đạo giáo Trung Quốc. Còn Phật giáo thì được du nhập từ nước ngoài vào, cũng là học thuật, chứ không phải tôn giáo. Danh từ tôn giáo là được truyền vào từ Nhật Bản. Vì lẽ nào nói Phật giáo không phải là tôn giáo sao? Phật giáo không phải tôn giáo. Vậy Phật giáo là gì thưa Thầy? Tôi gọi đó là nền giáo dục của Phật Đà. Cũng như nền giáo dục của Khổng Tử, nền giáo dục của Mạnh Tử, nền giáo dục Phật Đà. Tôi được nhập môn từ nền giáo dục Phật Đà. Trước sau, tôi tuân thủ Phật giáo là giáo dục. Phật giáo không phải tôn giáo. Nhưng tôi nghe chính miệng Thầy nói ra. Thầy nói, lúc đầu thì không tin Phật Pháp. Đúng, không tin tôn giáo. Lúc tôi còn trẻ, tôi không tin tôn giáo. Càng không tin Phật giáo. Giống như rất nhiều người hiện nay vẫn là không tin Phật giáo cũng tế quỷ thần. Chỉ phục vụ cho người chết, phục vụ cho quỷ thần. Thế rốt cuộc quỷ thần có hay là không? Điều này thật đáng nghi ngờ. Cho nên thì phương Đông Mỹ giới thiệu Phật giáo cho tôi, tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Tôi học triết học với thầy, bài mục sau cùng là triết học kinh Phật. Ở trường thì dạng cũng vậy. Lúc cuối đời, khóa trình dạy ở trong lớp tiến sĩ là Phật học Đại Thừa, Phật học Ngụy Tấn, triết học Hoa Nghiêm, thì toàn là dạy những môn này. Đến lúc đó tôi đã đến hỏi thầy. Tôi nói những thứ này là mê tín. Thầy nói anh không hiểu. Thầy nói triết học kinh Phật là tinh hoa của mọi triết học trên toàn thế giới, là đỉnh tối cao. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Vì vậy đã tiếp dẫn tôi trở lại, tạo ra một cái nhìn mới về Phật giáo. Sở dĩ vào lúc đó, thời đó cơ hội cũng rất hy hữu, tôi quen được Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia là thầy chuyên hướng dẫn tôi về Phật giáo. Người này rất có trí tuệ. Vì thầy biết tôi là người học Phật từ trong triết học qua, chứ không phải từ tín ngưỡng thông thường. Cho nên cuốn sách đầu tiên thầy bảo tôi đọc là Thích Ca Phương Chí, Thích Ca Phổ, tức là truyền nói về Thích Ca Mâu Ni Phật do người đời Đường viết. Thì nói anh muốn học với Phật Thích Ca Mâu Ni thì trước tiên phải biết Phật Thích Ca Mâu Ni, hiểu Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng tôi vừa nhìn thấy hai bộ sách này. Hai bộ sách này không có bán trên thị trường, không có bản lưu hành, chỉ có Đại Tạng Kinh, cho nên chỉ có chép lại. Khi tôi mới học phải sao chép lại, đã sao chép lại mười mấy bộ. Và từ mắt xích nào khiến thầy tin Phật giáo? Thưa thầy, tôi tin thầy. Là tin thầy. Nhưng điều này với tôn sư trọng đạo chắc chắn có ảnh hưởng. Nếu như nghi ngờ thầy thì vô phương. Cho nên ở Trung Quốc thầy truyền thừa quả thật là ưu tú nhất thế giới. Hiện nay đã hết rồi. Lòng tin đối với thầy phải 100%, không hề có một chút nghi ngờ. Thì đối với trò nhất định phải giúp trò khai ngộ. Nếu như không thể giúp trò khai ngộ thì thầy chưa làm tròn trách nhiệm. Cho nên thầy trò như cha con. Đó là sự thật, là toàn tâm toàn ý dạy bạn. Tôi từ đó đời sống rất nghèo khổ. Tôi không có một xu nào cúng dường thầy. Nhưng sự quan tâm của thầy đối với tôi hơn gấp 10, gấp trăm lần so với những học sinh trong trường của thầy. Tôi rất cảm kích thầy, cảm kích suốt đời. Cho nên đã hiểu được Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni, anh thấy đấy, người thế gian thì theo đuổi dương vị, thăng quan phát tài. Ngài là quốc vương. Ngài đã đến tột đỉnh rồi. Ngài đã đạt được cái buông bỏ. Vợ con, chim qua phú quý đều buông bỏ. Ngài đi học đạo. Theo tôi nghĩ, cái đạo này chắc chắn tuyệt vời hơn ngôi vua, có ý nghĩa, có giá trị hơn cả vinh hoa phú quý. Điều này đối với tôi có sự gợi mở rất lớn. Cho nên thầy tôi bảo tôi, con đường này của tôi là do thầy chọn cho tôi, được anh không nên làm gì khác ngoài việc học Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã biết, Ngài là người thế nào vậy? Ngài là người làm giáo dục, cả đời làm giáo dục. Ngài 30 tuổi, trong Phật Pháp gọi là Đại Triệt Đại Ngộ, cũng chính là nói Ngài đã hiểu rõ, Ngài đã giác ngộ. Bắt đầu từ ngày giác ngộ đó, Ngài đi dạy học, cho đến lúc Ngài già chết, ngày 79 tuổi thì nhập diệt, cho nên đã dạy được 49 năm. 49 năm không hề có ngày hoang phí, hàng ngày dạy học. Dạy học không nhất định phải có phòng học, hai người nói chuyện cũng là dạy học, ba người cũng là dạy học. Từ sáng đến tối không hề gián đoạn. Chỉ cần có người đến tìm Ngài, đông người hay ít người cũng tốt, có chỗ rộng cũng tốt, chỗ nhỏ có một vài người cũng tốt. Từ bi hết chỗ nói, giúp mọi người giải quyết vấn đề. Bất kể vấn đề khó khăn nào, bạn đến hỏi Ngài, Ngài đều giúp bạn giải quyết. Phật tổ là nhà giáo dục dân, vậy có thể nói nguyên tắc lớn nhất, căn bản nhất của Phật Pháp chính là giáo dục, được không? Là giáo dục, không sai chút nào. Cho nên học trò của Ngài cũng kế thừa sự nghiệp của Thầy, chúng tôi gọi là Phật sự. Phật sự tức là sự nghiệp của Phật Đà. Sự nghiệp của Phật Đà là giáo hóa chúng sanh. Mục tiêu của giáo hóa chúng sanh là phá mê, khai ngộ, lìa khổ, được vui. Chúng sanh khổ, khổ do đâu vậy? Vì họ không biết, họ bị mê hoặc. Bị mê hoặc thì họ sẽ làm sai, làm sai thì phải chịu quả báo sai. Cho nên nếu muốn họ liều khổ được vui thì nhất định phải dạy họ giác ngộ. Họ giác ngộ hiểu rõ rồi thì tư tưởng họ thuần chánh, lời nói hành vi thuần chánh, không có lỗi lầm, nên không còn tạo ác nghiệp, nên không phải thọ ác báo là không thể. Cẩn dịch: cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghi cõi nước Phật, trên đền bù ơn nàng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.